con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngơ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, rắng rêu tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
Hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2018, thứ bảy trong tuần thứ 14 thường niên, chúng ta cùng suy niệm tin mừng theo Thánh Matthew chương 10 câu 24 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy, anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy, anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Trong một lần huấn từ trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lệ các tín hữu rằng: trong việc làm chứng cho đức tin, vấn đề chính yếu không phải là thành công mà là lòng trung thành với Chúa Kitô, bằng việc nhận thấy nơi bất cứ một hoàn cảnh nào, cho dù là trúc trắc rắc rối nhất, tạng ân vô giá được làm thành phần môn đệ thừa sai của người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tiếp tục những lời nhắn nhủ và hướng dẫn các môn đệ trên đường truyền giáo, Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe đã sửa soạn cho các vị phải đương đầu với các thứ thử thách và bách hại mà các vị sẽ đối diện. Chúa khẳng định rằng việc đi truyền giáo không phải là một cuộc du lịch, và người cảnh báo các đồ đệ rằng các con sẽ bị bách hại. Tuy nhiên, Chúa Giêsu liền trấn an và nói rằng: các con đừng sợ những người đó. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn. Trước những loại trừ bách hại, giam cầm, Chúa Giêsu đã bảo đảm với các môn đệ rằng họ luôn luôn có Thánh Thần của Chúa Cha hỗ trợ. Do đó, họ không có chi phải sợ, mà hãy gạt bỏ hoàn toàn lo lắng để hết lòng tín thác vào Thiên Chúa Cha. Quả vậy, sự trung thành và bền chí làm chứng cho nước Thiên Chúa sẽ luôn có chỗ trong tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu khẳng định, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là đấng ngự trên trời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói bị bách hại là số phận thường tình của người thừa sai, vì chỉ có như thế nước trời mới đến được trần gian này. Nhưng giữa những cuộc bách hại, người thừa sai có được hai lý do để hãnh diện và tự an ủi. Một là vì Thầy mà mình gặp bách hại, hai là bách hại lại là dịp để đưa lời chứng hùng hồn của mình ra trước vua chúa quan quyền ngoại giáo về Thầy của mình. Các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông chúng ta, cũng đã phải trải qua và sống những bách hại ấy, thậm chí phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vì niềm tin vào Chúa Kitô. Cũng vậy, mỗi tín hữu, nhất là trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam này, đều được kêu gọi biến bản thân mình nên giống đời sống của Chúa Kitô, đấng đã bị con người bách hại, đã nếm mùi bị ruồng bỏ và chết trên thập giá, qua việc chu toàn bổn phận hàng ngày trong bậc sống của mình một cách trung thành và tin tưởng. Đồng thời, khi suy niệm bài tin mừng này, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta đang bị bách hại đó đây trên thế giới hiện đại này, mà vẫn tiếp tục can đảm và trung thành làm chứng cho đức tin của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trung thành phó thác đời mình trong bàn tay của Chúa, để toàn cuộc sống chúng con là lời chứng xác thực cho tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.
Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười. Xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Này đây, Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.